Nhân đạo chí tôn, chương 2099, tuyệt đối không thể thua. 1. Gocchuyenaudio.com. Kỳ quái, sao hắn lại muốn trốn? Trung Nhạc thoáng ngẩn người, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thực lực của vị tồn tại này cực kỳ cường đại, căn bản không cần thiết phải tránh né Trung Nhạc. Vậy sao hắn lại sợ bị Trung Nhạc nhìn thấu chân diện mục như vậy? Hắn lo lắng chân diện mục của chính mình bị nhìn thấu, hẳn là muốn tránh né một người nào khác. Trung Nhạc nhất thời suy tư. Trong vũ trụ này, tồn tại cường đại hơn hắn mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt cũng không phải số ít. Ví dụ như Hắc Đế, Bạch Đế, Thần Ma Nhị Đế, Lôi Trạch Thần Hậu, Càn Đô Tương Vương, Thiên, Đại Tư Mệnh, Nguyên Nha, Khởi Nguyên, thực lực của những tồn tại này cũng đều vượt qua hắn. Ngoài ra còn có Tứ Diện Thần cùng với Đạo Thần trong đạo giới. Hiển nhiên, vị tồn tại thần bí này đã giả mạo Khởi Nguyên Thần Vương. Bất quá, hắn hoàn toàn không cần thiết sợ hãi những tồn tại này mới đúng a. Sao hắn vẫn không nguyện ý để cho người khác nhìn thấu chân diện mục? Hắn hẳn chính là sư tôn của Hắc Đế, một tên gia hỏa cổ quái mà nguy hiểm. Trung Nhạc lắc lắc đầu, một tồn tại có thể tại thời đại Hắc Ám đã ám toán Khởi Nguyên Thần Vương tự mình thay thế, lại ám toán Đại Tư Mệnh tự mình thay thế, đã tới thời đại Địa Kỳ lại ám toán không biết bao nhiêu tồn tại, không ngờ lại không dám hiển lộ ra chân diện mục, cái này thật cổ quái và nguy hiểm. Không biết kẻ năm xưa ám toán Lôi Trạch và Hoa Tư có phải cũng là hắn hay không? Trung Nhạc nhớ tới Hoa Tư nương nương sinh tử chưa biết. Năm xưa, Lôi Trạch cổ thần cũng từng bị ám toán, chết trong thánh địa bị mộ cổ trấn áp, mãi về sau Trung Nhạc đi tới nơi đó giải trừ mộ cổ, lúc này hắn mới phục sinh trở lại. Có thể ám toán được hai vị tồn tại này, tuyệt không phải tầm thường, hơn phân nửa chính là hành vi của vị tồn tại thần bí đã ám toán chính mình này. Loại tính cách này hẳn đã thành thói quen, thật sự khó có thể thay đổi. Hắn rõ ràng có được thực lực có 102 trong thiên hạ, nhưng vẫn như cũ yêu thích ẩn núp trong bóng tối ám toán đối thủ. Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời cổ quái, Tứ Diện Thần và vị tồn tại nguy hiểm này cũng đều đang ở hạ giới, không ở trong đạo giới, nói rõ trước mắt quả thật là một thời kỳ đại biến, cũng là thời kỳ đại tranh đấu. Khu luân hồi thứ 7 và thất đạo luân hồi, bất luận cái nào thành công mở ra cũng có thể thay đổi cách cục của vũ trụ, tái tạo một thời đại càng huy hoàng hơn thời đại Phục Mân Đạo Tôn. Nhưng hiện tại, khu luân hồi thứ 7 đã mở ra, mà thất đạo luân hồi hẳn cũng tại tương lai không xa sẽ được xác lập, hai sự kiện vĩ đại một trước một sau hoàn thành, sẽ tạo nên một niên đại huy hoàng như thế nào? Sẽ xuất hiện bao nhiêu nhân vật chấn động cổ kim? Thời đại như vậy, sẽ có bao nhiêu biến hóa, sẽ có bao nhiêu phân tranh? Cho nên mới nói đây là thời kỳ đại biến, cũng là thời kỳ đại tranh đấu. Bước tiếp theo, là nên thành đế rồi. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, đặt kiện mộ cổ do đại đạo của vị tồn tại nguy hiểm kia biến thành và mảnh vỡ mộ cổ cấp bậc bảo vật đạo thần mà chính mình đạt được lại chung một chỗ, trong lòng thầm nghĩ. Bảo vật đạo thần là do đại đạo biến thành, đạo thần thông này cũng là do đại đạo biến thành. Nếu đã như vậy, nói không chừng sẽ có thể hợp hai làm một, nói không chừng có thể chữa trị kiện bảo vật đạo thần này, am hiểu đạo này nhất chính. Gocchuyenaudio.com Là Phong sư huynh, chuyện này vẫn là giao cho hắn làm, hắn nhất định sẽ rất vui lòng. Mấy ngày nay, Phong Hiếu Trung đang bận rộn nghiên cứu Hắc Đế trong thời không cầu. Hắc Đế bị nhốt trong thời không cầu, thời gian trong cầu đã trôi qua không biết bao nhiêu vạn năm. Tôn Hắc Đế 10 vạn năm trước này đã trải qua một trận lại một trận luân hồi, chết đi một lần lại một lần, Thủy Trung cũng không thể chạy thoát. Thời điểm Trung Nhạc tới đây, chỉ thấy Phong Hiếu Trung đã tiến vào thời không cầu, đang giải phẫu Hắc Đế đã trọng thương, tiến hành đủ các loại thí nghiệm. Sư đệ mới tới sao? Phong Hiếu Trung giơ tay lên, đánh chết Hắc Đế đã bị dằn vặt hồi lâu, sau đó đi ra thời không cầu tinh tế quan sát Trung Nhạc, nhãn tình sáng lên, tán thưởng. Sư đệ hiện tại đã trở thành tiên thiên thần ma, có thể nói là tiên phong chưa từng có ai, sao không thấy kiếp số hàng lâm? Kiếp số đã qua chỉ là chính gốc linh căn đột kích mà thôi. Trung Nhạc mỉm cười, nói, ánh mắt Phong Hiếu Trung càng thêm sáng ngời, nói, người có bắt giữ chín gốc linh căn kia tiến hành nghiên cứu một phen không? Chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Trung Nhạc lấy hai kiện mộ cổ ra, nói, sư huynh có thể dung hợp hai kiện bảo vật này, chữa trị lại bảo vật đạo thần hay không? Phong Hiếu Trung quan sát một phen, suy tư nói, bảo vật đạo thần đã bị phá hư, muốn chữa trị lại cũng có chút khó khăn. Bất quá đạo thần cũng chỉ là cao hơn ta một cái cảnh giới mà thôi, hiện tại đã có tài liệu, hẳn là có thể chữa trị lại, ngươi cứ lưu hai kiện bảo bối này ở đây đi. Mấy ngày nay ta nghiên cứu Hắc Đế, rất có thành tựu. Trong cơ thể hắn cũng có một chút ảo diệu của chư thiên vô đạo. Ta đang chuẩn bị đào sâu nghiên cứu, moi ra toàn bộ huyền bí của hắn, hoặc là có thể chữa trị lại bảo vật đạo thần. Nói không chừng ta còn có thể phá giải hết thảy ảo diệu của chư thiên vô đạo a. Trung Nhạc nhất thời yên lòng, lưu hai kiện mộ cổ lại, nói. Ta chuẩn bị đi khu luân hồi thứ bảy thành đế. Phong Hiếu Trung cúi đầu nghiên cứu hai kiện mộ cổ cũng không ngẩng đầu lên, nói. Người đi trước đi, đợi ta nghiên cứu xong hắc đế và mộ cổ, sẽ tự chém cảnh giới, cũng đi khu luân hồi thứ bảy một lần nữa thành đế. Trung Nhạc đảo cặp mắt trắng dã, tự chém cảnh giới, chém chính mình xuống khỏi đế cảnh. Loại lời nói vô vị này chỉ sợ cũng chỉ có Phong Hiếu Trung mới dám nói ra khỏi miệng. Chính mình tự chém tu vi xuống khỏi đế cảnh, không chết cũng bị trọng thương, nghĩ muốn khôi phục lại đế cảnh sợ rằng sẽ khó khăn gấp trăm lần. Bất quá, nếu Phong Hiếu Trung đã dám nói như vậy, hẳn là cũng có nắm chắc. Trung Nhạc không thèm quản tới hắn, mặc cho hắn giày vò là được. Tâm niệm hắn khẽ động tiến vào khu luân hồi thứ bảy. Khu luân hồi thứ bảy là thế giới do hắn mở ra, sử dụng 24.335 gốc luân hồi đằng mới kiến thành cái thế giới này, xỏ sâu hết thảy không gian luân hồi của lục đạo giới, vũ trụ cổ lão tinh vực tử vi, hư không giới và đạo giới. Mở ra một thế giới mới, cần phải thừa nhận gánh nặng không thể thừa nhận. Bởi vậy, đại tư mệnh nắm giữ đại đạo sinh mệnh đã chết rồi, đại thoại mở ra hệ thống tu luyện cho sinh linh hậu thiên, vĩnh viễn dung hợp cùng một chỗ với hư không giới, phục mân đạo tôn vô địch thì liên lụy tới chủng tộc của chính mình, còn khiến cho chính mình hồn phi phách tán. Trung Nhạc, góc truyện audio.com, định thần trở lại, vậy nghênh tiếp chính mình sẽ là cái gì? Gánh nặng không thể thừa nhận sẽ là dạng vận rủi gì đây? Hắn chậm rãi tiến về phía trước chính là vãng sinh cung của tư mệnh. Tư mệnh đã rời thánh địa vãng sinh tới nơi này, tu hú chiếm tổ chích chòe, đuổi mẫu hoàng đại đế ra khỏi thánh địa vãng sinh. Cách chương.